Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 5 năm 2024. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Pháp, chiến tranh Ukraine và tình hình Trung Đông là chủ đề trọng tâm. Nga truy nã Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev coi đây là lệnh vô giá trị. Philippines bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc là hai bên đạt thỏa thuận về mô hình mới giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Pháp 3 ngày kể từ hôm nay mùng 5 tháng 5. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc đến châu Âu kể từ đầu đại dịch COVID-19 năm 2019. Các khủng hoảng quốc tế, trước hết là cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Ukraine và cuộc xung đột Israel-Hamas là các chủ đề trọng tâm.
Ông Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên đến Paris tối ngày hôm nay. Phủ Tổng thống Pháp ra một thông báo cho biết là chiều mai, sau phần nghi lễ tiếp đón chính thức, lãnh đạo cùng phái đoàn hai bên sẽ họp tại Điện Élysée. Pháp và Trung Quốc sẽ trao đổi về chiến trích các khủng hoảng quốc tế, trước hết là chiến tranh tại Ukraine và tình hình tại Trung Đông. Hai bên cũng sẽ thảo luận về các hành động chung để đối phó với các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là đại khủng hoảng khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh thái và tình hình tài chính của các quốc gia dễ tổn thương nhất. Theo lời dẫn. AFP dẫn lại các nguồn tin từ Paris cho hay là trong các đối thoại giữa Pháp và cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, điều then chốt là nhấn mạnh với Bắc Kinh. Đó là thách thức số một trong quan hệ Âu-Trung là lập trường của Bắc Kinh đối với cuộc chiến Nga chống Ukraine. Quan điểm của Tổng thống Pháp là thuyết phục Trung Quốc tham gia xây dựng hòa bình, bởi Trung Quốc cũng không có lợi nếu nước Nga phá hoại trật tự thế giới. Ngày thứ ba tới, trong ngày cuối cùng của chuyến công du, Điện Élysée cho biết là Tổng thống Pháp và phu nhân Brigitte Macron có kế hoạch mời Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân đến Bagnères de Bigorre, một ngôi làng ở vùng núi Pyrénées, miền nam nước Pháp, một địa điểm gắn bó với tuổi thơ của Macron. Đây vừa là hành động đáp lễ việc Tổng thống Pháp trong chuyến công du Trung Quốc năm ngoái đã được mời dùng tiệc trà tại nơi ở và làm việc của thân phụ lãnh đạo Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông. Nhưng cũng vừa để tạo một không khí trao đổi thẳng thắn và thân tình giữa hai lãnh đạo và hai phu nhân, theo Điện Élysée.
Về phía Bắc Kinh, vì sao Trung Quốc chọn thời điểm này cho chuyến công du của lãnh đạo Tập Cận Bình? Theo thông tin viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh, mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là tránh để quan hệ với châu Âu thêm căng thẳng, đặc biệt trước thềm của bầu cử Mỹ do chiến tranh Ukraine và tranh chấp thương mại.
Trong dịp kỷ niệm này, truyền thông nhà nước Trung Quốc không phát đi những hình ảnh đen trắng thời Tổng thống Pháp De Gaulle công nhận chế độ Mao Trạch Đông cách nay 60 năm. Thay vào đó là chân dung về những người Pháp hợp tác với Trung Quốc, ví dụ như nhà công nghiệp Alain Meyer, người vừa được lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp trao tặng huân trường hữu nghị. Thông qua các quan hệ mang nhiều tính cá nhân giữa Chủ tịch Trung Quốc với người Pháp, Bắc Kinh muốn làm lu mờ đi một thực tế là tương lai của quan hệ song phương sẽ không sáng lạn như thời điểm 1964. Sản phẩm Made in China của Trung Quốc tràn ngập thị trường, đe dọa nền công nghiệp châu Âu. Chiến tranh tại Ukraine, liên hệ mật thiết Trung Nga khiến châu Âu giờ đây coi Bắc Kinh như một mối đe dọa đối với thịnh vượng và an ninh của châu Lục. Để thay đổi một hình ảnh như vậy, Trung Quốc muốn nhấn mạnh đến tình hữu nghị Pháp-Trung. Ông Chen Chiwei làm việc tại đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN chuyên về dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc nói, xin trích. Một cuộc gặp trực tiếp như vậy cho phép củng cố niềm tin song phương giữa Trung Quốc và Pháp, nhưng cũng là cả giữa Trung Quốc với châu Âu. Điều quan trọng là giúp cho quan hệ này được ổn định hơn, hết lời dẫn. Trung Quốc đang cần đến một quan hệ ổn định với châu Âu trong bối cảnh châu Âu chuẩn bị bầu cử nghị viện và nhất là trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Theo bà Abigail Vassalier, giám đốc của Bộ phận châu Âu, Viện Tư vấn Đức chuyên về Trung Quốc Matrix, thì ông Tập Cận Bình muốn đưa quan hệ Trung Âu đi theo chiều hướng tốt, điều rất quan trọng đối với Bắc Kinh là có được một quan hệ tốt với các nước châu Âu trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Hết lời dẫn. Trong vòng công du châu Âu này, tiếp theo nước Pháp, ông Tập Cận Bình sẽ đến các nước có quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, đó là Serbia và Hungary, vốn là hai quốc gia mà Bắc Kinh đánh giá cao do thái độ giữ khoảng cách với khối NATO.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng được mời đến Paris tham gia cuộc họp với Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc họp ba bên giữa lãnh đạo Pháp, Trung Quốc và Liên Âu diễn ra vào sáng mai tại Điện Élysée. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích chiến lược của châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay sự chia rẽ trong nhóm 27 nước thành viên Liên Âu, đặc biệt là giữa Pháp và Đức, bị giới quan sát xem là giảm khả năng tạo ảnh hưởng với Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhà phân tích Noah Baikin của Rhodium Group. Theo đó, ảnh hưởng sẽ mất đi nếu các nhà lãnh đạo của châu Âu đưa các thông điệp mâu thuẫn với nhau đến Tập Cận Bình. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazzi giải thích thêm.
Au sein de l'OTAN, les Européens ont accepté que la Chine soit officiellement qualifiée de rival systémique, mais quand il s'agit
trong NATO, các nước châu Âu đã chấp nhận việc Trung Quốc chính thức bị xem là đối thủ hệ thống. Nhưng xét về việc xác định quan điểm địa chính trị của Liên Âu trước Bắc Kinh, thì ý chí của các nước Liên Âu là yếu hơn nhiều. Các thành viên Liên Âu muốn thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc đứng về phía Ukraine, hoặc ít nhất cũng là ngừng cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tạo được một mặt trận thống nhất. Và đây không hoàn toàn do lỗi của Viktor Orbán, vị thủ tướng Hungary vốn bị ví như một học sinh kém trong lớp, ý nói tới quan hệ của ông với Trung Quốc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz bị các đối tác châu Âu chỉ trích mạnh mẽ là đã đến Trung Quốc một mình, nên bị đẩy vào tình cảnh bị cô lập và rơi vào thế yếu. Về khía cạnh kinh tế, các nước Liên Âu biết rằng họ sẽ phải điều chỉnh lại cán cân trong quan hệ với Trung Quốc, và ngay cả khi vẫn còn rụt rè, thì châu Âu đã bắt đầu áp dụng các đạo luật mới đã được thông qua. Trong những tháng gần đây, châu Âu đã mở một số cuộc điều tra về tàu hỏa, pin mặt trời, xe điện, tua bin gió trong lĩnh vực y tế hoặc bằng cách sử dụng quy định mới về dự án công hoặc các quy định về tài trợ nước ngoài.
Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Về chiến tranh Ukraine, chính quyền Moscow loan báo truy nã Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiều theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự của Nga, nhưng không cho biết cáo buộc cụ thể. Thông tin được đăng trên trang web của Bộ Đội vụ Nga vào hôm qua mùng 4 tháng 5, nhưng lệnh truy nã bị Kiev xem là vô giá trị.
Ngay sau thông báo của Bộ Nội vụ Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine nhận định lệnh truy nã Tổng thống Zelensky thể hiện, xin trích, nỗi tuyệt vọng của cơ quan tuyên truyền và bộ máy nhà nước Nga đang không biết phải phát minh ra điều gì để thu hút sự chú ý, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Ukraine nhân cơ hội này nhắc lại rằng chính Vladimir Putin mới là đối tượng bị tòa án hình sự quốc tế phát lệnh truy nã với cáo buộc đẩy hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga. Theo Kiev, đây mới là lệnh truy nã thực tế, trái ngược với những thông báo vô giá trị của Nga từ trong nguyên văn. AFP nhắc lại là từ khi chiến tranh nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặc biệt bị chính quyền Putin nhắm tới. Một hôm sau khi điều quân xâm lược Ukraine, ông Putin đã kêu gọi quân đội Ukraine lật đổ Tổng thống Zelensky. Theo các dữ liệu của Nga, thì các thông báo truy nã của chính quyền Putin cũng nhắm vào chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine là ông Oleksandr Pavlyuk và cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Hồi tháng 2, Thủ tướng Estonia Kalas và nhiều quan chức khác của các nước vùng Baltic cũng bị Nga đưa vào danh sách truy nã. Về tình hình chiến sự, ngày hôm nay, nhà chức trách Ukraine cho biết là một cuộc oanh kích bằng rocket của Nga nhắm vào vùng Donetsk ở miền đông Ukraine đã giết chết 2 người. Một vụ tấn công khác bằng thôn nhắm đến thành phố Kharkiv ở miền đông Bắc khiến ít nhất 6 người bị thương. Theo Le Monde, trên mạng Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua khẳng định là trong tuần vừa rồi, các lực lượng Nga đã tiến hành tổng cộng 380 vụ tấn công nhắm vào các thành phố của Ukraine.
Một ngày sau khi Đại sứ quán Trung Quốc cho biết Philippines và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận về một mô hình mới nhằm giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông, vào hôm nay nhiều quan chức cao cấp của Philippines, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, đã lên tiếng cực lực bác bỏ và khẳng định đây là một hành động nhằm gây chia rẽ và đánh lạc hướng công luận về các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.
Theo hãng tin nhà nước Philippines, Philippine News Agency, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro khẳng định là tuyên bố nói trên của Trung Quốc là để biện minh cho sự hiện diện bất hợp pháp của họ ở vùng biển Tây Philippines, tức Biển Đông, là một trò chơi chữ và mục đích chủ yếu là để chia rẽ người Philippines về vấn đề này. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines giải thích ông đưa ra tuyên bố này để nhằm nâng cao nhận thức về nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng khỏi sự hiện diện và các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm qua tuyên bố, lực lượng vũ trang của Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines đã nhiều lần xác nhận rằng mô hình mới để xử lý căng thẳng gia tăng ở các vùng biển tranh chấp đã được các quan chức chủ chốt của chính quyền Philippines, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn An ninh Quốc gia Eduardo Ano ủng hộ. Phía Trung Quốc cũng tuyên bố là họ lưu giữ hồ sơ liên lạc và đàm phán về vấn đề này, và các đàm phán không liên quan đến lập trường chủ quyền giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh là bất kỳ ám chỉ nào của phía Trung Quốc về việc Bộ Quốc phòng Philippines tham gia vào mô hình mới giải quyết tranh chấp cũng là một mưu đồ quỷ quyệt của Bắc Kinh, thông qua Đại sứ quán ở Manila. Và điều rất đáng đặt câu hỏi là vì sao hành động này lại xảy ra sau cuộc họp lần đầu tiên của lãnh đạo Bộ Quốc phòng bốn nước đồng minh Philippines, Mỹ, Nhật và Úc tại trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Hawaii, Tây Thái Bình Dương hôm 2 tháng 5 vừa qua. Sau cuộc hội kiến nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng bốn nước đã ra một thông cáo chung phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc sử dụng các tàu hải cảnh và dân quân biển ở Biển Đông gây nguy hiểm, liên tục cản trở tàu Philippines thực thi quyền tự do hàng hải và làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế tới bãi Cỏ Mây ở Trường Sa.
Về Bắc Triều Tiên, ông Kim Song, đại sứ Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc tuyên bố việc thành lập các ủy ban giám sát lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ thất bại. Ông Kim Song nói thêm rằng các thế lực thù địch có thể thành lập ủy ban giám sát thứ hai hay thứ ba, nhưng tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc tố cáo một tổ chức bất hợp pháp xúi dục có âm mưu loại trừ sự tồn tại của một quốc gia có chủ quyền. Các tuyên bố này được truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đăng tải vào hôm nay. Hồi tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu dự thảo nghị quyết kéo dài thêm một năm nhiệm vụ của Ủy ban chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng, nhưng Nga phủ quyết. Đàm phán tìm một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và tổ chức Hamas qua trung gian Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập trong tuần qua dường như có một số bước tiến, đặc biệt với việc phái đoàn Hamas trở lại Cairo vào hôm qua. Tuy nhiên, tối hôm qua một lần nữa phía Hamas khẳng định sẽ không thể có thỏa thuận ngừng bắn nếu vấn đề chấm dứt chiến tranh không được nêu ra. Cho đến nay, quan điểm của Israel là chỉ chấp nhận hưu chiến 40 ngày. Chính phủ Benjamin Netanyahu bị cô lập trên trường quốc tế, buộc phải đàm phán, nhưng theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Netanyahu liên tục tuyên bố chuẩn bị tấn công Rafah để tiêu diệt các lực lượng Hamas còn trụ lại tại thành phố 1,5 triệu dân. Hoa Kỳ cũng không ngừng cảnh báo, không chấp nhận một chiến dịch quân sự nhắm vào Rafah với các thảm họa nhân đạo gây gớm. Thông tin viên đài RFI Michel Paul từ Jerusalem cho biết thêm về căng thẳng trong nội bộ chính phủ Israel.
Căng thẳng cao độ trong 24 giờ qua. Sau khi công bố thông tin, theo đó tổ chức Hamas đang chuẩn bị chấp nhận phần lớn các đề xuất của Israel về đình chiến và thả con tin. Văn phòng Thủ tướng Israel đã công bố hai thông cáo báo chí ngay giữa kỳ lễ Saba, dẫn lại quan điểm của một chính trị gia cấp cao của Israel. Theo đó, dù có thỏa thuận đình chiến hay không, quân đội Israel cũng sẽ phải tiến vào thành phố Rafah. Các cơ quan truyền thông xác định chính Thủ tướng Israel Netanyahu là người đưa ra quan điểm nói trên. Điều tiếp theo là cũng sẽ không có vấn đề kết thúc chiến tranh ở Gaza. Thỏa thuận trước mắt cho phép đình chiến kéo dài 6 tuần cùng với việc thả 33 con tin. Bất chấp điều đó, chính phủ Israel vẫn chưa quyết định cử phái đoàn đến Cairo, ít nhất là vào giai đoạn hiện tại. Ông Benny Gantz, một bộ trưởng trong nội các chiến tranh của Israel, đối thủ chính của Thủ tướng Netanyahu, mô tả hành vi nói trên của Thủ tướng là cuồng loạn. Trong khi đó, bên cánh cực hữu của Liên minh cầm quyền, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich thì nói đến một thỏa thuận đầu hàng mà theo lời chính trị gia này sẽ gây ra một thảm họa.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Trở lại châu Âu, tại Đức, một lỗ hổng an ninh tin học đã khiến thông tin về việc tổ chức ít nhất 6.000 cuộc họp của quân đội Đức trên nền tảng hội nghị trực tuyến Webex bị rò rỉ, theo tiết lộ của phương tiện truyền thông Zeit Online vào hôm qua. Lỗ hổng an ninh trên nền tảng Webex là do một hiệp hội các nhà hoạt động về mạng phát hiện ra. Quân đội Đức chỉ biết là có lỗ hổng an ninh sau khi nhận được câu hỏi từ giới báo chí.
Người truy cập có thể biết tên cuộc họp, ngày giờ diễn ra cuộc họp hoặc tên của những người được mời tham dự các cuộc họp quan trọng của quân đội Đức trên nền tảng Webex. Một số cuộc họp thậm chí còn được phân loại, chẳng hạn như về chủ đề tên lửa tầm xa Taurus mà Ukraine yêu cầu được cung cấp hoặc về chủ đề chiến trường kỹ thuật số. Khi được AFP đặt câu hỏi, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Không gian mạng và Thông tin của quân đội Đức thừa nhận là phiên bản Webex của quân đội có một lỗ hổng nhưng đã được khắc phục trong vòng 24 giờ. Quan chức này trấn an là không có chuyện người ngoài không được phép nhưng có thể tham gia các hội nghị trực tuyến mà không bị người dự họp phát hiện, nên không có nội dung bí mật nào bị lọt ra ngoài từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, theo Zeit Online, các phòng họp trực tuyến của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, của Bộ Tài chính hoặc Bộ Kinh tế đều có những lỗ hổng tương tự và giới truyền thông tối ngày hôm qua đã có thể kết nối vào các phòng họp trực tuyến của Thủ tướng Olaf Scholz và Phó Thủ tướng Robert Habeck. Xin nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên quân đội Đức vướng vào tai tiếng bảo mật thông tin. Hồi đầu tháng 3, đoạn hội thoại dài hơn 30 phút giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức trong một cuộc họp trực tuyến đã bị Nga nghe lén và đăng tải trên các mạng xã hội.
Nhìn sang Anh, kể từ tháng 7 tới đây, người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đưa sang Rwanda. Trong thông cáo ngày 1 tháng 5, Bộ Nội vụ Anh cho biết đã bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp trong khuôn khổ những chiến dịch được tiến hành trong tuần trên toàn lãnh thổ, nhưng không nêu con số cụ thể. Đây sẽ là những người đầu tiên bị đưa sang Rwanda chịu theo luật mới, được chính thức phê chuẩn hôm 25 tháng 4. Trong số này đã có một trường hợp tự nguyện sang Rwanda. Thông tin viên đài RFI Sidonie Koshe tại London cho biết thêm.
C'est le premier et c'est un symbole. Un réfugié dont la demande d'asile sur le sol britannique a été rejetée.
Đây là trường hợp đầu tiên và cũng là trường hợp mang ý nghĩa biểu tượng. Ngày 30 tháng 4, một người nhập cư nộp đơn xin tị nạn trên lãnh thổ Anh nhưng bị bác đã chấp nhận được đưa đến Rwanda. Nhưng việc này diễn ra dựa trên cơ sở tự nguyện. Người đàn ông không muốn quay trở về quê nhà và để tạo điều kiện cho quyết định của di dân này, chính phủ Anh đã hỗ trợ cho ông vài nghìn bảng để có thể sống ở Rwanda trong vòng tối đa 5 năm. Song song với cơ chế này, chính phủ cũng cam kết ép buộc người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda. Nhiều chuyến bay sẽ khởi hành từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7, trùng thời điểm với kỳ bầu cử tổng thống và quốc hội ở Rwanda. Quốc gia Đông Phi này sẽ xét duyệt đơn xin tị nạn, nhưng kết quả có thế nào thì những di dân đó cũng sẽ không thể trở lại nước Anh. Luật di cư mới giúp chính phủ Anh lờ đi nhiều phần trong luật pháp quốc gia và quốc tế về nhân quyền. Luật này cũng khiến nhân viên dịch vụ công bị động, bị giằng xé giữa luật pháp và những gì chính phủ trông đợi ở họ. Chính vì thế, nghiệp đoàn dịch vụ công FDA đã đệ đơn kiện. Đơn sẽ được xem xét vào tháng 6 tới đây.
Sidonie Gauchet, Londres, RFI.
Về tình hình Việt Nam, cảnh sát Việt Nam ngày hôm qua thông báo bắt giữ cựu tránh văn phòng chính phủ Bộ trưởng Mai Tiến Dũng với cáo buộc lạm dụng quyền lực. Ông Dũng, 65 tuổi, bị bắt giữ là một phần của cuộc điều tra về vụ án hối lộ ở tỉnh Lâm Đồng. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nổi tiếng trong dư luận xã hội Việt Nam với tuyên bố gây bất bình, đó là nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyên bố được đưa ra năm 2017 liên quan đến cuộc tranh chấp đất tại làng Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ, bóng đá Việt Nam tiếp tục chọn huấn luyện viên ngoại theo xu thế khu vực, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tình Người Sáng Dù Nắng Tàn Phai, Tuấn Thảo giới thiệu bộ đĩa toàn tập của Nicoletta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
Điểm Tuần Báo.
Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức, đa số tuần báo Pháp đều ra số đúc để tuần sau nghỉ. Courrier International chọn một đề tài nhẹ nhàng là những người bạn trong cuộc đời, hồ sơ của Lesfet dành cho những biến thái của quản trị. Le Monde đã kích những kiểu làm săn ta của nghiệp đoàn các nhân viên họa xa kiểm soát không lưu trước Thế vận hội, gọi đó là vụ chấn lột lớn. Le Nouvelle quay lại với lịch sử năm 1944, mùa hè dài nhất, với 18 câu chuyện độc đáo trong dịp giải phóng nước Pháp. The Economist dành hồ sơ cho Tổng thống Pháp, chạy tích trang bìa, châu Âu đang gặp nguy hiểm chết người, một cuộc phỏng vấn với ông Emmanuel Macron.
Tuần báo Anh nhận thấy cách đây 7 năm, khi ông Macron vừa được bầu làm Tổng thống Pháp, ông có tầm nhìn rất lạc quan về châu Âu. Còn nhà lãnh đạo mà The Economist tiếp xúc hôm 29 tháng 4 tại Điện Élysée là một nhân vật đầy ưu tư. Macron không hề mất đi năng lượng đấu tranh, nhưng phân tích của ông về những mối đe dọa đang đè nặng lên châu lục thì rõ ràng là hoàn toàn u ám.
Tổng thống Pháp lo lắng về an ninh châu Âu, vốn là sự bảo đảm cho thịnh vượng và tự do dân chủ. Ông cảnh báo một nền văn minh có thể chết đi và hồi kết có nguy cơ là tàn bạo. Mọi sự có thể đến nhanh hơn là người ta tưởng. Nỗi lo của ông không chỉ liên quan đến Liên hiệp châu Âu và việc bảo vệ châu lục, mà còn là sự vĩnh cửu của toàn bộ quy luật và giá trị đã gắn liền với mọi người châu Âu. Mắc không những chuyện ba cú sốc có liên quan với nhau, tạo thành thời điểm đặc biệt nguy hiểm trong lịch sử châu lục về địa chính trị là đối phó với nước Nga của Vladimir Putin trong lúc cam kết của Hoa Kỳ không bảo đảm trong tương lai. Sau thời gian dài không muốn sỉ nhục Moscow, Macron đã trở thành một trong những con diều hâu quyết liệt nhất ở châu Âu, nêu ra một loạt những hành động hiếu chiến cùng ông Nga, cùng với lời đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, cuộc chiến tranh đa diện. Ông nhấn mạnh, nếu Nga thắng ở Ukraine, sẽ không có an ninh ở châu Âu, ai có thể chắc rằng Putin sẽ dừng lại.
Pháp hiện nay cùng với Hoa Kỳ dẫn đầu một liên minh nhằm cung cấp đạn pháo cho Kiev, ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Tổng thống Macron tái khẳng định không loại trừ khả năng can thiệp tại chỗ, vì theo ông, Putin không loại trừ bất cứ điều gì.
Châu Âu không có chọn lựa nào khác là phải tự vệ. Macron mong muốn một cộng đồng chính trị với sự tham gia của các thành viên Liên hiệp châu Âu và những nước thứ ba. Sức mạnh răn đe nguyên tử của Pháp có thể đóng góp vào an ninh khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng. Mối nguy thứ hai là cú sốc kinh tế và công nghệ từ Trung Quốc. Châu Âu đang chậm chân trong những lĩnh vực quan trọng như công nghệ cao, tin học lượng tử, đang bị xe điện được trợ giá của Trung Quốc tràn ngập. Cuối cùng là mối đe dọa về dân chủ, dân tộc chủ nghĩa được hỗ trợ bằng các chiến dịch bóp méo thông tin. Ông đề nghị đọc lại Marc Bloch, nhà sử học Pháp bị Gestapo hành quyết trong tác phẩm Cuộc bại trận kỳ lạ. Bloch nhận định giới tinh hoa đã tạo điều kiện cho nước Pháp rơi vào tay bọn quốc xã năm 1940 vì thiển cận và tinh thần chủ bại. Theo Tổng thống Pháp, chủ bại có nghĩa coi là chuyện bình thường và ngưng chiến đấu. Tuy nhiên, những mối nguy không ngăn bước được vị Tổng thống 46 tuổi đã đương đầu với nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ, không thể ra tranh cử lần thứ ba vào năm 2027. Emmanuel Macron có 3 năm để củng cố chi sản của mình.
Trong bài Macron, Ukraine, châu Âu và Trung Quốc đăng trên Le Point, triết gia Bernard-Henri Lévy rút ra 3 bài học từ cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống Pháp về tương lai của châu Âu chống lại Vladimir Putin và đế quốc Trung Hoa.
Sai lầm của người châu Âu có lẽ là sống trong ảo tưởng về một châu lục tiến bộ theo chiều hướng của lịch sử. Theo tác giả, cần chấm dứt với một châu Âu cấp tiến và lười biếng, không có sức bật, ngồi trong toa tàu cuối của lịch sử và thiêu thiêu ngủ, tin rằng dù không làm gì vẫn sẽ tới được điểm cuối cùng. Đây chính là vết thương của châu Âu từ 30 năm qua. Điểm đáng chú ý của cuộc phỏng vấn là sự khẳng định sẽ sát cánh với Ukraine đến cùng, có nghĩa là nếu người Ukraine yêu cầu có thể gửi bộ binh sang. Và Macron thêm một lần nữa nhấn mạnh quân đội của Zelensky không thể và không được thua. Phe chủ bại mặc sức kêu gào có chừng đại chiến thế giới, nhưng Tổng thống Pháp trên thực tế đã nhắc lại 3 điều. Thứ nhất, châu Âu không muốn chiến tranh với Putin, nhưng chính Putin đã tuyên chiến. Thứ hai, khi chi viện vũ khí cho Ukraine, không phải châu Âu làm từ thiện mà nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và châu lục. Cuối cùng, có ít nhất 2 cách tự vệ, hoặc giải giáp quy hàng, tin rằng sẽ làm con quái thú nâng tay, nhưng rốt cuộc dẫn đến thất bại, hoặc đối đầu bên vực các đồng minh, buộc lùi bước kẻ không hề giấu chiếm ý định, sau Ukraine sẽ tấn công Georgia rồi Moldova, các nước Baltic, và mục đích tối hậu là nền văn minh châu Âu. Chủ đề thứ 3 trong cuộc phỏng vấn thì lại được đề cập rất ít, đó là chuyến thăm Paris của Chủ tịch Trung Quốc, một nước Trung Hoa diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, cướp nội tạng các tù nhân lương tâm, một nhà tù khổng lồ, nơi đàn áp người Công giáo, Phật giáo Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công. Trung Quốc chính là chế độ độc tài, tinh tế và kiên quyết nhất mà người ta hy vọng Tổng thống Pháp sẽ nhớ lại trong những cuộc nói chuyện riêng với đồng nhiệm. Nhưng đó còn là một Trung Quốc giàu có, đang mong muốn vượt qua Hoa Kỳ để trở thành siêu cường số một thế giới. Putin không trụ nổi được 8 ngày nếu Bắc Kinh không mua số lượng lớn dầu lửa. Hôm 31 tháng Giêng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đông Quân lần đầu tiên đã chính thức nói với Sergei Shoigu là ủng hộ về hồ sơ Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ L'Express có bài Macron và Tập Cận Bình, gà trống và gấu trúc trên vùng núi ở Midi. Bài viết nói về chuyến thăm Pháp của ông Tập Cận Bình từ mùng 6 cho đến mùng 7 tới nhằm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại và bất đồng về địa chính trị giữa phương Tây và Trung Quốc.
Hồi năm 2019, nhân kỷ niệm 55 năm, Tập Cận Bình đã tặng cho ông Emmanuel Macron một chiếc bình có hình một chú gà trống và một con gấu trúc. Ông Macron tặng lại bản dịch đầu tiên tư tưởng Khổng Tử có từ năm 1688, đó là thời trước Covid, trước cuộc xâm lăng Ukraine và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. Lần này thì ngôn ngữ ngoại giao khó thể xóa đi được những chủ đề gây bất đồng về Ukraine. Đã nhiều tháng qua, Bắc Kinh hỗ trợ đắc lực cho Moscow, Mỹ khẳng định Trung Quốc sẽ tăng tốc chuyển giao vũ khí cho Nga, một lằn ranh đỏ sẽ khiến Tổng thống Pháp phản ứng về thương mại. Sau khi đại dịch COVID bùng nổ, Macron đã hứa sẽ không còn quá lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng điều này hãy còn xa vời. Thâm hụt thương mại vượt quá 40 tỷ euro và trong những lĩnh vực tương lai Pháp đang thua, xe điện đang ồ ạt đổ vào Pháp. Paris dựa vào cuộc phản công của Ủy ban châu Âu tố cáo Trung Quốc bán phá giá, Bắc Kinh đã chuẩn bị trả đũa trong trường hợp châu Âu bị trừng phạt. Các nhà sản xuất rượu cô nhắc sẽ trở thành nạn nhân, kỹ nghệ mỹ phẩm Pháp cũng vậy. Trong 60 năm qua, tương quan sức mạnh đôi bên đã đảo ngược. Hồi đó, tổng sản phẩm nội địa của Pháp gấp 1,6 lần Trung Quốc. Ngày nay, GDP Trung Quốc cao gấp 5,6 lần Pháp. Bắc Kinh đã thức dậy từ rất lâu và chuông báo thức chỉ mới vừa rung lên tại châu Âu.
Trở lại với lịch sử, xã luận của Le Nouvel Observateur nhắc nhở, ngày 9 tháng 6 là D-Day của châu Âu, tức ngày đồng minh đổ bộ tại miền Tây nước Pháp để chống lại lực lượng phát xít trong cuộc chiến thế giới thứ hai. Ba ngày sau lễ kỷ niệm 80 năm, 360 triệu cử tri Liên hiệp châu Âu được mời gọi đến phòng bỏ phiếu để bầu ra các đại diện tại Nghị viện châu Âu ở Bruxelles và Strasbourg. Hơn bao giờ hết, số phận của châu Âu đang được định đoạt.
Ngày 6 tháng 6 năm nay, khoảng 30 nhà lãnh đạo châu Âu sẽ có mặt tại Omaha Beach để mừng 80 năm lực lượng đồng minh đổ bộ xuống bãi biển Normandy, vinh danh những người lính của tự do, được 200 cựu chiến binh đại diện. Ngày 6 tháng 6 năm 1944 là mùa hè dài nhất trong lịch sử mà Le Nouvel thuật lại trong hồ sơ tuần này. Ngày hôm ấy khởi đầu công cuộc giải phóng châu lục khỏi phát xít, hòa bình quay lại và trật tự quốc tế mới. Giờ đây còn lại gì? Những giá trị của thế giới tự do đang bị thách thức. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hiện diện trong buổi lễ, vẫn là nhà lãnh đạo của phương Tây, nhưng vụ khủng bố của Hamas nhắm vào thường dân Israel đã khiến nhà nước cho thấy trả đũa nặng tay mà chú Sam không kiểm soát nổi. Sự lãnh đạo của Mỹ bị thách thức ở nhiều nơi. Ngay trong nước Mỹ, Biden phải đối phó với phong trào ủng hộ Gaza và đối thủ dân túy Donald Trump với hệ thống bầu cử hiện nay. Nếu Trump chiến thắng tại vài bang quan trọng, sẽ đẩy toàn thế giới vào bất định, thậm chí hỗn loạn.
Sau hơn 2 năm chiến tranh, số phận của Ukraine đang bị nước Nga của Vladimir Putin chiếm đóng một phần, lệ thuộc vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ hơn bao giờ hết. L'Express phân tích 4 cuộc chiến tranh của Ukraine.
Người Ukraine đang phải chiến đấu cùng lúc trong 4 cuộc chiến, trên thực địa với quân Nga, cuộc chiến tâm lý ngay trong đầu, cuộc chiến pháp lý để lập hồ sơ một cách khoa học về các tội ác chiến tranh của Nga và cuộc chiến ngoại giao. Nhờ sự thay đổi của các chân biểu Cộng Hòa vào phút chót, gói viện trợ 61 tỷ đô la đã được thông qua. Hết đạn pháo phải đối đầu với quân Nga đông đảo, đất nước của Volodymyr Zelensky đã kiệt quệ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Donald Trump đắc cử vào tháng 11 tới, Ukraine có thể bị bỏ rơi hay không? Trong khi định mệnh châu Âu đang chao đảo, gần phân nửa trong số 360 triệu cử tri không quan tâm đến cả quá khứ lẫn hiện tại có thể vắng mặt trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 6, một sự dựng chân đáng ngại. Tuy trải qua những cuộc khủng hoảng liên tiếp trong 5 năm qua, từ Brexit, Covid đến Ukraine, 7 trên 10 người châu Âu từ nay nghĩ rằng đất nước mình có lợi khi là thành viên của Liên hiệp châu Âu, một làn sóng dân tộc chủ nghĩa và dân túy đang lớn dần trong các cuộc thăm dò. Các đảng cực hữu dẫn đầu ở Mỹ, Hungary, Ý và Pháp, châu Âu của chúng ta có thể bị diệt vong. Emmanuel Macron đã bi thảm hóa trong bài diễn văn ở Đại học Sorbonne, cổ vũ cho một châu Âu hùng mạnh bắt đầu từ quốc phòng. Liệu ông có được lắng nghe hay không? Không chắc rằng một bài diễn văn bốc lửa ở Omaha Beach đủ để thay đổi cuộc bầu cử.
Trong lĩnh vực kinh tế, tờ The Economist nhận định, lĩnh vực khí đốt của Nga sẽ không bao giờ hồi phục nổi sau cuộc chiến tranh Ukraine.
Khi ngừng chào khí đốt cho châu Âu năm 2022, Kremlin ngỡ rằng đó là quyết định khôn ngoan, giá cả lập tức tăng lên, nhưng hai năm sau, châu Âu đã trải qua một mùa đông êm dịu và nhập khẩu số lượng lớn khí hóa lỏng của Mỹ, lượng khí đốt dự trữ cao hơn bao giờ hết. Tập đoàn Gazprom chẳng thu được một đồng lợi nhuận nào. Nga gặp khó trong việc chuyển hướng 180 tỷ mét khối khí đốt trước đây bán cho châu Âu, đặt hy vọng vào một đường ống Power of Siberia thứ hai. Vấn đề là không chắc Bắc Kinh thực sự muốn có đường ống này. Ngược lại, Gazprom lệ thuộc vào khách hàng duy nhất là Trung Quốc và sắp tới sẽ bị Bắc Kinh ép giá khủng khiếp. Trừng phạt của phương Tây không ngăn cản được cuộc xâm lăng Ukraine, nhưng là một đòn nặng cho tương lai nước Nga với tư cách nhà cung cấp năng lượng chủ chốt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Pháp, chiến tranh Ukraine và tình hình Trung Đông là chủ đề trọng tâm. Nga truy nã Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev coi đây là lệnh vô giá trị. Philippines bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc là hai bên đạt thỏa thuận về mô hình mới giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chị Phương biên soạn với chủ đề chính, nghề báo và rủi ro đối mặt với tử thần tại cuộc chiến ở Gaza.
Đưa tin về chiến sự ở Gaza và nguy cơ đối mặt với tử thần của các nhà báo. Ireland thực hiện chiến dịch dọn dẹp di dân trong bối cảnh Anh Quốc trục xuất người xin tị nạn sang Rwanda. Phong trào sinh viên biểu tình phản đối chiến tranh Gaza từ Mỹ lan sang các trường đại học ở Pháp, đợt nắng nóng kỷ lục ở Đông Nam Á và châu Á. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Về thời sự Trung Đông, sau hơn 6 tháng chiến tranh cho đến nay, Israel và Hamas vẫn chưa đạt được thỏa thuận đình chiến. Hôm thứ Sáu vừa qua, Ủy ban Điều phối Hoạt động Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo về cuộc tấn công của quân đội Israel vào Rafah, miền nam dải Gaza, cho rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel có thể biến thành vụ thảm sát thường dân, cho dù nhà nước Do Thái đã hứa hẹn thực hiện kế hoạch sơ tán. Tại Gaza, gần 2 triệu người Palestine bị mắc kẹt đối mặt với nạn đói, nhiều người bị mất nhà, mất cửa. Sau các cuộc tấn công của Israel, nhiều thành phố này chỉ còn là đống đổ nát. Chiến tranh ở Gaza cũng là cuộc chiến đẫm máu đối với các nhà báo. Theo nghiệp đoàn báo chí Palestine, hơn 130 nhà báo và nhân viên của các hãng truyền thông đã bỏ mạng tại dải đất này. Một số thiệt mạng khi đang tác nghiệp, một số khác thì bỏ mạng ngay tại nhà trong các trận oanh kích của Israel. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, nhân ngày tự do báo chí thế giới, thông tấn viên RFI Sami Boukhalifa ở Jerusalem đã phỏng vấn hai nhà báo đang tác nghiệp tại Gaza.
Ngay từ ban đầu, nhà báo Soruk Ayla giải thích, xin lỗi vì những tiếng vù vù của các drone. Các drone bay rất thấp vào ngày hôm nay, và có thể điện thoại sẽ rất khó nghe. Ayla đưa tin từ Rafah, miền nam dải Gaza. Cô đã mất chồng, cũng là một nhà báo, vào năm ngoái trong một vụ tấn công của Israel. Cô giải thích, tại sao tôi tiếp tục làm công việc này ư? Đối với tôi, đó là một nghĩa vụ. Đúng là đã có nhiều nhà báo bỏ mạng tại Gaza. Tôi nhận thức được rủi ro đó, nên tôi quyết định không đưa tin cấp thời, tức không đưa tin ngay khi có chuyện, bởi vì điều này có thể khiến tôi gặp nguy hiểm. Tôi không lo sợ cho mạng sống của tôi, mà tôi lo cho con cái tôi. Nó đã mất cha, bây giờ nếu mất cả mẹ thì sao? Nhưng khi là nhà báo, chúng tôi phải sống với một chiếc bia nhắm bắn đeo trên lưng mình. Có nhiều người thậm chí còn từ chối nói chuyện, bởi vì chúng tôi mang theo máy ghi âm và máy ghi hình, và điều này có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Để tránh điều này, tôi chọn làm phim tài liệu. Tôi không đưa tin về các vụ đánh bom, mà về những câu chuyện sau các vụ đánh bom đó. Hay lời dẫn. Tại miền Bắc dải Gaza, Said Kilani vốn là một phóng viên ảnh, nhưng nay anh không còn làm việc này nữa. Anh nói, dẫu sao thì tôi vẫn là một nhà báo. Tôi đã từng bị bắt, sau đó được quân đội Israel thả ra. Họ đã phá hủy các thiết bị của tôi. Con trai tôi cũng đã chết trong cuộc chiến này. Nhà tôi thì bị san bằng. Tôi là một người tị nạn, sống ở những trung tâm tiếp đón người tị nạn khác nhau. Hết lời dẫn. Phần lớn các đồng nghiệp của Said hiện đang ở miền Bắc Gaza cũng đã từ bỏ việc đưa tin về cuộc chiến. Thay vào đó, họ muốn kể những câu chuyện thường nhật về những người dân bị mắc kẹt tại đây, thiếu nước uống.
thực phẩm.
Sami Bouchfa, Jérusalem, RFI.
Về thời sự nước Pháp, trong tuần vừa qua, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Gaza tại một số trường đại học ở Pháp với những cuộc đụng độ bạo lực vẫn tiếp diễn từ hơn một tuần qua. Hôm 3 tháng 5, ban lãnh đạo trường Sciences Po Paris đã quyết định đóng cửa nhiều cơ sở của trường vì các sinh viên tiếp tục chiếm đóng trường. Một số sinh viên đã quyết định bắt đầu tuyệt thực để ủng hộ các nạn nhân người Palestine ở Gaza do các cuộc tấn công từ Israel. Lực lượng cảnh sát đã được huy động trong cùng ngày để giải tán những sinh viên này. Không chỉ riêng trường Sciences Po ở Paris, mà cuộc biểu tình phản đối chiến tranh cũng lan rộng sang các chi nhánh của trường khoa học chính trị ở Lille, Strasbourg và Lyon, hay tại trường đại học Sorbonne ở Paris. Hôm chiều thứ Năm, khoảng 300 sinh viên đã tập trung dựng khoảng 20 lều trong khuôn viên của trường. Tuy nhiên, họ cũng bị lực lượng an ninh buộc phải di rời. Bà Anne Muxel, giám đốc nghiên cứu về xã hội học và khoa học chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Sciences Po, trả lời RFI Pháp ngữ, cho rằng, những năm qua, có rất nhiều phong trào biểu tình nổ ra tại Pháp. Bà đưa ra lý do như sau.
Alors, il est vrai que ces dernières années, on assiste dans les jeunes générations, mais pas seulement, hein, du reste aussi dans...
Biểu tình là một văn hóa phản kháng chính trị khá là rõ rệt ở Pháp và đã giành được tính chính danh trong công luận. Đối với những người trẻ, những sinh viên, về mặt truyền thống, họ thường có xu hướng biểu tình trên đường phố hay chiếm đóng một số địa điểm. Hình thức biểu tình bằng việc chiếm đóng, tức là trụ lại ở một nơi nào đấy cho đến khi nào đạt được mục đích, đạt được thỏa thuận. Hình thức này không mới mà đã có từ nhiều năm qua ở châu Âu, ví dụ như phong trào Indignados ở Tây Ban Nha hay phong trào Nuit Debout ở Paris cách nay vài năm.
Về thời sự châu Âu, trước nguy cơ bị trục xuất khỏi Anh sang châu Phi sau khi London ban hành luật Rwanda, nhiều người không giấy tờ đã tìm cách rời khỏi Anh, chạy sang Ireland, nước láng giềng gần nhất trong tuần vừa qua. Hôm 1 tháng 5, Ireland đã di rời 200 người xin tị nạn, dựng lều ở trung tâm thủ đô Dublin từ thủ đô Ireland. Thông tin viên RFI Clément Spener cho biết thêm thông tin.
Des barrières et des policiers pour bloquer la route devant l'Office de protection internationale.
Các rào chắn và cảnh sát chặn con đường trước cơ quan bảo hộ quốc tế. Tại đây, Pipsami, một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, sống dưới căn lều được dựng lên trên vỉa hè từ gần một năm qua. Ông cho biết, không có nơi nào mà chúng tôi cảm thấy an toàn, không có nơi nào để chúng tôi có thể bắt đầu cuộc sống. Luật Rwanda, một luật mang tính phân biệt chủng tộc, gửi chúng tôi đến một lục địa khác mà không hỏi ý kiến của tôi, buộc tôi phải đi, xin tị nạn không phải là một tội. Tôi sợ chính phủ, những gì đang xảy ra ở đây chính là do quyết định của chính phủ. Theo chính quyền Ireland, 90% những người đến nước này trong thời gian gần đây không có giấy tờ hợp lệ qua biên giới giữa Bắc Ireland và Anh. Gary Daly là luật sư và ủng hộ việc tiếp nhận người nhập cư. Anh cho biết, chúng tôi dự trù sẽ có nhiều hơn những người đang ở Anh nhưng phải rời đi vì sợ bị đưa đến Rwanda. Gần đây, một phán quyết của Tòa án Công lý tối cao ở Ireland coi Anh Quốc là một quốc gia nguy hiểm để gửi trả lại người xin tị nạn do luật Rwanda. Điều này sẽ khiến chính phủ Ireland rơi vào thế khó xử. Thủ tướng Ireland Simon Harris muốn thông qua khẩn cấp một luật để gửi trả lại di dân cho Anh Quốc.
Clément Spénard, Dublin, RFI.
Về thời tiết trong tuần vừa qua, nhiều quốc gia khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. Hôm 1 tháng 5, cơ quan khí tượng của Hồng Kông cho biết tháng 4 vừa qua là tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất được ghi nhận từ 140 năm qua tại đặc khu này. Còn tại các nước như Miến Điện, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ hay Việt Nam, nhiệt độ nhiều nơi trên 40 độ C, nhiều nước đã phải đóng cửa trường học. Tình trạng nắng nóng khiến những người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đợt nóng kỷ lục này cũng làm nổi bật những bất bình đẳng, cách biệt giàu nghèo, những người không có điều kiện để được ngồi mát trong phòng điều hòa, những lao động phải làm việc ngoài trời. Từ thủ đô của Thái Lan, thông tin viên Carol Izu cho biết tình hình như sau.
Au marché de la lumière de la lune, près de la rivière Chao Phraya à Bangkok.
Tại chợ ánh trăng Lumière de la Lune gần sông Chao Phraya ở Bangkok, Konichapas có một sạp hàng rau. Từ nhiều ngày qua, thời tiết nóng bức vốn quen thuộc vào mùa này đã trở nên không thể chịu được, khiến công việc của cô khó khăn hơn, đe dọa đến thu nhập của cô và gia đình. Cô nói: Trời nóng quá, chúng tôi chưa bao giờ thấy nóng như vậy. Nhiệt độ lên đến 42, 43, 44 độ C ở Bangkok và các tỉnh khác, thật không thể tin được. Rau mà tôi bán héo nhanh hơn, nên tôi cố tưới nước lên nhưng chỉ làm hỏng rau và thế là tôi mất tiền. Trời nóng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người sức khỏe yếu, những người cao tuổi, những người mắc bệnh nan y và những người nghèo nhất, không có máy điều hòa làm mát và phải ở ngoài trời hàng giờ. Đó là những người bán hàng rong, tài xế xe máy, tại các vùng nông thôn, trời nóng bức và khô hạn đe dọa đến vụ mùa và thu nhập của nông dân. Còn tại các thành phố, tiêu thụ điện tăng kỷ lục do dùng điều hòa không khí. Tuy giúp những người thuộc tầng lớp trung lưu tiện nghi hơn, dễ thở hơn, nhưng lại khiến nhiệt độ bên ngoài tăng cao.
Carolizu, Bangkok, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới Đáo Đầy của chị Phương, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao của anh Vũ. Bóng đá Việt Nam tiếp tục chọn huấn luyện viên ngoại theo xu thế khu vực.
Thể thao. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Cuối cùng, bóng đá Việt Nam đã tìm được nhà cầm quân mới sau hợp đồng dở dang vì thất bại với huấn luyện viên Pháp Philippe Thuchet. Vẫn lại là một huấn luyện viên nước ngoài, ông Kim Sang-sik, đến từ Hàn Quốc, đồng hương của ông thầy nổi tiếng nhất trong giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cho đến lúc này, ông Park Hang-seo. Hôm 3 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo đã quyết định chọn ông Kim Sang-sik cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm tính từ đầu tháng 5 này. Như vậy là đến ông Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã qua tay 11 ông thầy ngoại. Tuy nhiên, trình độ cũng như thành tích của đội tuyển quốc gia không được cải thiện rõ rệt, bóng đá Việt Nam mới chỉ có được 2 chiếc vô địch Đông Nam Á AFF Cup. Đội tuyển trẻ thi đấu lúc lên lúc xuống không có sự ổn định. Việc chọn một huấn luyện viên trưởng cho bóng đá Việt Nam đang được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi như các huấn luyện viên ngoài có thực sự là nhân tố quyết định để nâng tầm cho bóng đá Việt Nam, tại sao không thể tìm được một ông thầy nội, những người hiểu bóng đá nước nhà hơn ai hết. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng, nhìn từ bên ngoài thì việc chọn một huấn luyện viên ngoại là theo xu thế đang khá phổ biến ở khu vực, ông Mui nhận xét.
Trong khu vực của chúng ta là 11 quốc gia Đông Nam Á thì có đến 7 cái quốc gia đã chọn huấn luyện viên ngoại, và trong đó đặc biệt là có đến 5 ông thầy đến từ khu vực Đông Á, cho nên là các thầy Nhật với các thầy Hàn Quốc hiện nay đó đang nắm các đội tuyển và cũng có những cái sự thành công. Đối với Việt Nam thì cái người mà thành công gần nhất cho đến năm 2023 là ông Park Hang-seo. Sau đó thì mới có huấn luyện viên Pháp là ông Philippe Thuchet. Thì cái việc mà chọn tiếp một cái vị huấn luyện viên ngoài đó, nó cũng trở thành một cái xu thế, không chỉ chưa riêng Việt Nam mà ở cái khu vực Đông Nam Á. Thầy ngoại đó thì có thành tích, thì bắt đầu từ ông Wigan thì được huy chương bạc ở SEA Games, rồi ông Riddle cũng vậy, cũng có những huy chương, rồi ông Calypso thì là lần đầu tiên giành được chiếc vô địch của khu vực Đông Nam Á, rồi đến ông Park Hang-seo thì là có cả khu vực vươn ra được cái tầm cao hơn một chút, thì điều đó cho thấy rằng là các ông thầy nội thì không được rồi, nhưng mà các thầy ngoại thì cũng không phải là trong 11 đời. Tôi giờ tới với ông Kim là cái người thứ 11 này đó, thì có 4 vị mà chúng ta vừa kể tên đó là được người ta nhắc nhở và coi như là thành công.
Nhưng đúng là các huấn luyện viên ngoại đã có ít nhiều thành công đó, phần nào nhờ vào thời điểm khi đó bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ rất là tốt.
Cái điều đó cũng đúng nữa, vì chúng ta không có cơ bản trong cái chuyện mà có cái chung, có một cái nền bóng đá mà gọi là nó thực sự chuyên nghiệp và có được cái sự đào tạo mà nó mang tới chất và có hệ thống. Do đó cho nên là khi nào mà vớ được một cái lứa mà cầu thủ thế hệ vàng, ví dụ như hồi ông thợ Wigan á, là cũng có một cái thế hệ mà nó tốt, các cầu thủ mà hồi thời đó là Hồng Sơn rồi này kia, Lê Quỳnh Đức rồi, thì là bắt đầu đã giành được cái khu vực. Rồi sau đó tới ông Riddle thì cũng có một loạt các cầu thủ, ông Calypso cũng là một cái thế hệ vàng. Rồi đến ông Park Hang-seo là thế hệ vàng tiếp theo, tức là cũng có cái sự may mắn khi mà chúng ta cũng có được chắt lọc được một số các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. Thế thôi, thì còn nó thực sự nó không có hệ thống.
Đã qua 10 lần tuyển chọn thầy ngoại, thế nhưng dường như các tiêu chí để chọn các huấn luyện viên nước ngoài không có gì thay đổi nhiều, có chăng chỉ là quốc tịch của huấn luyện viên.
Thực ra thì những cái tiêu chí của mình nó cũng mơ hồ lắm, chứ không có ai mà nói đến cái chuyện mà gọi là nó thật sự là cái gì để mà chọn. Và những người ở trong hội đồng huấn luyện mà làm tham mưu cho cái Liên đoàn bóng đá Việt Nam á, để mà có cái sự chọn lựa thì cũng nói đến cái chuyện, tức là nói cái chung phải chọn huấn luyện viên ngoại nào mà nó phù hợp với cái điều kiện và cái hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Thì chúng ta cũng đã từng nói rất là nhiều chuyện, tức là phải phù hợp về mặt chuyên môn, về trình độ kiến thức, đẳng cấp, kinh nghiệm hay am hiểu bóng đá của mình, của khu vực, của châu lục để mà có thể làm sao mà đảm bảo được cái nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa là cũng phải có năng lực về mặt quản lý, tức là cũng đã từng kinh qua quản lý ở cấp câu lạc bộ rồi đội tuyển quốc gia hoặc là trợ lý đồ này kia, đã có kinh nghiệm rồi. Và cái thứ ba nữa là đặc biệt là xây dựng cái lối chơi và cái đội hình chiến thuật để xử lý các cái tình huống trên sân, rồi điều khiển đó là lực lượng của mình một cách hợp lý để chọn lọc đó. Rồi phải tạo cái tâm lý tốt, tin tưởng, rồi tạo một cái tập thể giàu ý chí. Nhưng mà rồi còn cái điều kiện nữa đó, gần đây nghĩa là sau khi họ chọn ông Kim Sang-sik này đó, thì chúng ta mới thấy là cái điều kiện thứ năm này nó lại cũng có tính chất quyết định, tức là vấn đề lương bổng. Ông Kim Sang-sik được chọn trong 2 năm với một cái mức lương rất là thấp so với các vị trước thôi, chứ không phải là thấp lắm, tức là 20.000 đô thôi cho một tháng. Thì tôi cho là để đó là cũng là một cái điều kiện. Chúng ta cũng còn nghèo.
Có không ít người đặt câu hỏi tại sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tìm kiếm một huấn luyện viên nổi. Ở trong nước hiện nay có không ít người có thể đạt được các tiêu chí như vậy. Họ cũng không thiếu nhiệt huyết, bản lĩnh và là những người có uy tín.
Các huấn luyện viên nổi vì sao thì có hai cái mà người ta đề cập đến. Một là mà nói về áp lực thì các huấn luyện viên Việt Nam không chịu nổi. Bởi vì chúng ta biết là truyền thông, rồi đặc biệt là cái truyền thông mạng của những người hâm mộ có khi cái áp lực đó nó nặng quá. Cái thứ hai nữa nè, cái việc mà đào tạo các huấn luyện viên của Việt Nam mình đó để mà trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia đó là hình như cũng không có cái sự chú tâm để mà được đào tạo giống như ở các nước ở Nhật hay ở Hàn Quốc, là người ta luôn chú trọng đến cái lực lượng này, và cái lực lượng này được đào tạo để họ có một cái trình độ, tức là không chỉ là trình độ chuyên môn mà kể cả giao tiếp, tiếng ngoại ngữ, rồi có những cái bằng cấp pro của cái cấp châu lục cũng như của thế giới, thì mình như là không được chú ý cái chuyện này. Cho nên là để tìm ra một cái tập thể, để từ đó tìm những cái hạt giống mà tốt thì bây giờ đếm trên đầu ngón tay chúng ta cũng chỉ thấy một vài huấn luyện viên của mình. Đó là cái lý do vì sao mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như hội đồng huấn luyện cũng không thể tìm được một cái vị thuyền trưởng nào mà kiểu nổi. Chúng ta bắt buộc cũng phải đi theo cái xu thế của khu vực, vẫn phải đi tìm ông thầy ngoại.
Nhân tố quyết định để bóng đá Việt Nam được nâng tầm chưa hẳn phải là thầy giỏi, mà là nguồn nhân lực, tức cầu thủ. Các nhà quản lý bóng đá ở Việt Nam chắc hẳn cũng hiểu được điều này. Nhưng bao nhiêu năm qua bóng đá Việt Nam vẫn chưa có được một nền tảng vững chắc để phát triển.
Cái đó là đúng. Muốn có một cái đội tuyển quốc gia mạnh mà có chất lượng thì nền tảng, tức là phải xây dựng một cái nền bóng đá mà như thế giới người ta đang làm, gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đá chuyên nghiệp nó phải bắt đầu từ các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp. Câu lạc bộ chuyên nghiệp được định nghĩa là toàn bộ nó là doanh nghiệp. Tức là ở đó người ta làm công ăn lương, nó phải hình thành được các cái nguồn thu từ tài trợ cho đến các cái nguồn thu vé, rồi phải có một cái giải chuyên nghiệp, thực sự chuyên nghiệp. Cho nên là cái giải bóng đá của mình đã nằm trong khu vực thì nó cũng còn thua với bóng đá của Thái Lan, bóng đá của Malaysia, bóng đá Singapore về mặt chuyên nghiệp. Chúng ta mới gọi là chuyên nghiệp theo cái nghĩa trong nhái nhái thôi, tức là nó không phải là các câu lạc bộ chuyên nghiệp, không phải là một cái doanh nghiệp. Các cái giải của mình nó cũng thế. Mà các câu lạc bộ chuyên nghiệp thì là họ phải có sân bãi nè, rồi họ phải có trung tâm đào tạo trẻ, chứ không phải là chỉ là đi mướn các cầu thủ ở châu Phi, rồi các cầu thủ mà giá thấp rồi đến đá trong đó rồi trả lương cho họ rồi gọi là chuyên nghiệp, thì cái đó chuyên nghiệp nữa. Và do đó cho nên không thể từ một cái giải như vậy mà có thể có được một cái lực lượng này. Và đặc biệt tức là vấn đề đào tạo là một cái vấn đề, một cái then chốt thì không có. Cho nên á, là chúng ta không có các cầu thủ được xuất ngoại để đi đá ở các cái giải lớn như là Hàn Quốc, như Nhật, như rất là nhiều nước ở châu Á này. Là khi mà họ là ở tầm cao thì họ phải bắt buộc có các cầu thủ chơi những cái giải mạnh của châu Âu, và từ đó đó thì mới có khả năng có được một cái đội tuyển có chất lượng tốt. Thì đội tuyển Việt Nam hiếm hoi lắm có một vài cầu thủ đi chơi ở những cái giải ở châu Âu nhưng mà cũng là hạng 2, hạng 3 thôi chứ. Hoặc là thậm chí ở châu Á, cầu thủ trong đội tuyển quốc gia của mình nhưng mà cũng chỉ được chơi ở G2 chứ cũng không được chơi mà lên cái đội hàng đầu của khu vực nữa. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta không thể có một cái lực lượng mà mạnh. Mà chúng ta hay nói là một cái từ mà nhiều người nhắc đi nhắc lại là cứ xây nhà từ nóc á. Chúng ta không có được cái một cái lực lượng mạnh. Chứ còn chưa như thế này thì chúng ta cũng chỉ mãi mãi lẫn quẩn ở trong cái khu vực Đông Nam Á này thôi. Mà trong khu vực Đông Nam Á đó, thì bây giờ nhiệm vụ của ông Kim Sang-sik này cũng không dễ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc Tình Người Sáng Dù Nắng Tàn Phai, Tuấn Thảo giới thiệu bộ đĩa toàn tập của Nicoletta. Góc vườn âm nhạc.
Hơn 300 bài hát được tập hợp lại thành một bộ đĩa gồm 16 cuộn CD, bộ toàn tập L'Intégral của Nicoletta vừa được phát hành trong tháng này. Theo lời nữ danh ca người Pháp, đây là một món quà để đời mà hãng đĩa Universal đã muốn tặng cho bà nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Nicoletta. Dưới sự điều hành của nhà sản xuất François Digue, một nhóm chuyên viên âm thanh đã đi tìm trong hơn một năm những bản ghi âm của Nicoletta trong vòng nửa thế kỷ sự nghiệp, tính từ năm 1966 cho tới bây giờ. Trên bộ toàn tập này có 9 bài hát chưa từng được phát hành trước đó trên băng đĩa.
Oui, en effet, j'ai découvert d'autres pays. Et toi, qu'as-tu fait de ta vie? Je parle trop, c'est pour t'aider à retrouver le temps passé.
Sinh trưởng tại vùng Haute-Savoie, Nicoletta từ thời thơ ấu được bà ngoại nuôi dưỡng. Mẹ cô là người khuyết tật, trí tuệ chậm phát triển, còn ông bố ruột lại không nhìn nhận đứa con gái. Từ thời còn nhỏ, Nicoletta học hát trong dàn hợp xướng nhà thờ và cũng từ đó mà khám phá dòng nhạc blues và phúc âm của Mỹ. Năm 16 tuổi, Nicoletta rời nguyên quán đến Paris lập nghiệp. Đầu những năm 1960 tại thủ đô Pháp, Nicoletta bắt đầu làm DJ trong các hộp đêm ở quận 6 Paris. Bà sau đó ghi âm nhạc phẩm Où es-tu passé mon Saint-Germain-des-Prés để hồi tưởng lại những năm tháng mới vào nghề. Một ngày nọ, Nicoletta lọt vào mắt của ông Leo Messier, giám đốc nghệ thuật của hãng đĩa Barclay. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, cộng thêm sự giúp đỡ của hai nam danh ca Jacques Brel và Gilbert Bécaud, Nicoletta bắt đầu ghi âm và đi biểu diễn, nhờ vậy mà gặt hái thành công nhanh chóng. Vào năm 1967, Nicoletta giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Pháp, ngự trị ở vị trí đầu bảng xếp hạng trong vòng nhiều tháng liên tục với nhạc phẩm Il est mort le soleil của hai tác giả Hubert Giraud và Pierre Delanoë. Bài nhạc này trở thành một bài hát kinh điển nhờ chất giọng đầy nội lực và lối diễn xuất đầy ngẫu hứng của Nicoletta. Thành công ấy đã vượt qua nhiều biên giới ngôn ngữ. Nghệ sĩ nhạc jazz người Mỹ Ray Charles đã chuyển thể bài này sang tiếng Anh với tựa đề The Sun Died. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này từng được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời tại nhạc phẩm Nắng Đã Tắt.
Il est mort. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. Hier, on dormait sur la table chaude. Hier pour moi tu faisais trên bãi cát mình quấn quý bên nhau, trong gió trong mưa
mặt trời đã chín, hè đã hết và nắng tan. Chúng ta lìa nhau, đưa nhau, ta đưa nhau đi vào đêm.
Để không bị lệ thuộc quá nhiều vào các hàng đề lớn, Nicoletta đã thành lập một công ty ghi âm riêng vào năm 1973, phát hành một loạt album trong vòng một thập niên liền. Tham gia vào những dự án ghi âm quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng thành công như hai vở nhạc kịch Mahagoni hay Quasimodo. Nicoletta thịnh hành trở lại thời gian gần đây nhờ vào thế hệ nghệ sĩ mới, chẳng hạn như nhạc phẩm Fio Maravilla vừa được nhóm Bon Entendeur hòa âm lại. Phong cách khác thường, không rập khuôn, có phần tạo nên thành công của Nicoletta, một phụ nữ độc lập, đầy cá tính, luôn chủ động giữ cho mình toàn quyền quyết định. Dù năm nay đã tròn 80 tuổi, nhưng Nicoletta vẫn thường xuyên tham gia nhiều buổi hòa nhạc trên khắp nước Pháp, và nhờ vậy giữ được mối quan hệ gần gũi với khán giả của mình. Tên tuổi của Nicoletta gắn liền với ca khúc Mami Blue, từng được Céline Dion và nhiều nghệ sĩ khác ghi âm lại. Nhạc sĩ Anh Bằng từng phóng tác bài này thành nhạc phẩm Người Mẹ Buồn, cho dù nhân vật chính ở trong bài hát là bà ngoại của Nicoletta chứ không phải là mẹ.
Je suis parti un soir d'été, sentir un mot sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait.
Một nhạc phẩm khác cũng được phóng tác sang tiếng Việt, giai điệu Je ne pourrai jamais t'oublier, trở thành nhạc phẩm Mưa trên biển vắng, theo tài đặc lời của tác giả Nhật Ngân. Nữ danh ca Nicoletta đã thành công rực rỡ trong việc giới thiệu dòng nhạc blues và phúc âm đến với khán giả Pháp. Bộ toàn tập này cũng cho thấy Nicoletta giữ được tình cảm ưu ái của công chúng, đặc biệt nhờ giọng hát trầm khàn truyền cảm, hoàn toàn khác lạ trong làng nhạc Pháp. Từ nhạc phẩm Mưa trên biển vắng cho đến Ngày không còn nắng, trong quyển hồi ký của mình, thần tượng Ray Charles từng ghi nhận rằng giọng ca Nicoletta có một tâm hồn da đen, dù là nghệ sĩ da trắng.
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm, ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm, cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh còn nhớ hay quên tình xưa em đẹp, anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình dọn phần nào. Dù anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây, người yêu sâu ơi, tình em vẫn say. Mây ơi mây hơi cánh mây giang.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng du Pháp, chiến tranh Ukraine và tình hình Trung Đông là chủ đề trọng tâm. Nga truy nã Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev coi đây là lệnh vô giá trị. Philippines bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc là hai bên đạt thỏa thuận về mô hình mới giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tại sao Việt Nam không nhập vũ khí lớn năm 2023, Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales của Úc. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai mùng 6 tháng 5 năm 2025.